Chúa Ngài đã cho tôi và quý ông bà anh chị em đã học loạt bài về các thí dụ và ẩn dụ của Chúa Giêsu. Và trong mấy tuần trước đây, chúng ta học đặc biệt các ẩn dụ về Chúa Giêsu là bánh hằng sống. Và trước đây tuần rồi chúng ta học Chúa Giêsu là nước hằng sống. Và hôm nay tôi muốn cùng quý ông bà anh chị em chúng ta học tiếp về ẩn dụ của Chúa Giêsu đã phán sự sáng của thế gian. Thưa quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta nhìn lại cuộc đời của mình, và tôi và quý ông bà anh chị em sẽ vui mừng, sẽ khích lệ và thấy mình có diễm phúc vì được sống ở một thành phố Paris mà cả trăm năm trước đây được mệnh danh là kinh đô của ánh sáng. Paris là kinh đô của ánh sáng, chẳng những ngày và đêm ánh đèn sáng rực, nhưng về phương diện kinh tế, nước Pháp hay là Paris cũng là một trung tâm kinh tế rất là quan trọng. Và đặc biệt hơn nữa, Paris cũng là một trung tâm của chính trị. Vì vậy mà những người trên khắp thế giới họ
gọi Paris là kinh đô của ánh sáng, là điện đèn. Tuy nhiên, nếu tôi và các bạn xem nhìn vào phía sau của ánh sáng đó, chúng ta thấy gì? Paris vẫn còn là thành phố tối tăm, vì đầy rẫy nhảy tội lỗi, nơi ăn chơi trác táng, cướp bóc, khủng bố và nhiều tội lỗi khác nữa diễn ra hàng ngày, như là hút thuốc hay là say sưa, chúng ta đã thấy. Vì vậy, sự sáng của kinh đô này chỉ là cái hình thức ở bên ngoài, nhưng mà nhìn sâu tận thì thành phố này vẫn là thành phố của bóng tối, của tội lỗi xấu xa. Chúng ta có đi mà thôi, nếu các bạn xem, nhưng các thành phố ở trên thế giới này nơi nào cũng vậy cả. Cả Việt Nam chúng ta thấy là càng tối tăm càng hơn nữa. Nhưng thưa quý bà anh chị, Chúa Giêsu của chúng ta là sự sáng của thế gian. Ngài đã phán ở trong Giăng đoạn 8 câu 12 mà chúng ta đọc: ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta chẳng đi cho nơi tối tăm nhưng có ánh sáng của sự sống. Đức Chúa Giêsu phán rằng ta là sự sáng của thế gian. Ngài phán ứng dụ này có nghĩa là gì cho biết bạn em? Mấy chữ ta là sự sáng của thế gian có nghĩa là chính Đức Chúa Giêsu là nguồn sáng của cả trời đất, của cả thiên đàng, của cả loài người chúng ta. Đức Chúa Giêsu trước tiên là nguồn sáng của trời đất hay là của thế giới. Giăng 1 có một câu 5 tiếp rằng: ban đầu có ngôi lời cùng Chúa Trời, ngôi lời là Chúa Trời. Ban đầu Ngài ở cùng Chúa Trời, muôn vật bởi Ngài làm nên, chẳng có chi làm nên mà không bởi Ngài. Trong Ngài có sự sống, sự sống là sự sáng của loài người. Sự sáng soi trong tối tăm mà tối tăm chẳng hề thấy sự sáng. Đức Chúa Giêsu chúng ta chính là Đức Chúa Trời hằng sống, và sự sống linh hằng của Ngài chúa tự đầy dẫy sự sáng ở trong Ngài. Ngài là nguồn sáng, nguồn sáng cho tất cả vũ trụ và tất cả thiên đàng và tất cả thiên đàng. Nếu các bạn theo đọc sáng cái ký đoạn 1 từ câu 1 đến câu 3, chúng ta thấy Đức Chúa Trời sáng tạo vũ trụ trời đất muôn vật này,
cả loài người và cả động vật trên trần thế này nữa. Đức Chúa Trời là đấng thiết kế. Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, rồi người mà thi hành sự tạo dựng vũ trụ này là ai thưa quý ông bà anh chị em? Kinh Thánh chép rằng thần của Đức Chúa Trời vận hành trên mặt vực, tức là Thánh Linh của Ngài góp phần vào sự xây dựng cái vũ trụ này. Nhưng Chúa Giêsu trong vai trò nào trong công cuộc sáng tạo này, quý bạn xem biết không? Chúa làm gì? Chúa Giêsu làm gì trong khi mà Đức Chúa Trời và Thánh Linh mà tạo dựng nên vũ trụ này? Đức Chúa Giêsu làm gì? Đức Chúa Giêsu là sự sáng để mà soi cho cái vũ trụ trái đất này, cho Đức Thánh Linh vận hành trên đó. Ở đâu chép vậy? Ở trong văn Sáng Thế Ký đoạn 1 câu 3 thì chép rằng Đức Chúa Trời phán. Khi dựng nên vũ trụ, Đức Chúa Trời phán. Chữ phán ở đây có nghĩa là lời, mà chữ lời thì chỉ về Đức Chúa Giêsu, vì Ngài là ngôi lời. Lời mà Đức Chúa Trời phán đã trở thành một ngôi vị khi Ngài giáng sanh. Vì vậy mà Kinh Thánh ở trong văn gọi là Đức Chúa Giêsu là ngôi lời. Mà ở trong Ngài có sự sống, mà sự sống là sự sáng. Và khi Đức Chúa Trời phán hãy có sự sáng thì có sự sáng, thì có sự sáng. Mà quý bạn xem đọc Kinh Thánh mà có khi nào suy nghĩ sự sáng này từ đâu mà có? Vì khi ngày thứ nhất dựng nên trời đất thì chưa có mặt trời mặt trăng, phải không? Mặt trời mặt trăng các vì sao thì dựng vào ngày thứ mấy? Ngày thứ tư. Mà ngày thứ nhất là sao có sự sáng rồi? Tại sao vậy? Sự sáng nó ở đâu? Sự sáng đó ở trong chính Đức Chúa Giêsu, vì là Ngài là đấng dựng nên trời đất, mà không có vật gì dựng nên mà không bởi Ngài. Đức Chúa Giêsu là sự sáng chiếu sáng trong cơn, trong cái cuộc sáng tạo đầu tiên này. Chúa Giêsu chúng ta là sự sáng. Ở trong văn đồ 1 câu 9 thì sứ đồ văn khẳng định sự sáng này là sự sáng thật. Sự sáng này là sự sáng thật khi đến thế gian soi sáng mọi người. Chúa là sự sáng thật, là nguồn sáng. Không phải Chúa lấy ánh sáng từ mặt trời như mặt trăng lấy ánh sáng từ mặt trời, hay là mặt trời chiếu sáng. Nhưng mà trong chính Chúa Giêsu là sự sáng rồi. Dầu không có mặt trời mặt trăng, không có ngôi sao, thì vũ trụ này vẫn sáng. Mà đó là một điều lạ lùng chúng ta học trong lời Chúa. Ở trong văn đồng 1 câu 6 câu 8 Kinh Thánh chép điều gì? Kinh Thánh nói rằng có một người tên là Giăng, là Giăng Báp Tít đó. Nhưng người ta tưởng rằng Giăng Báp Tít là một người tiền khu của dọn đường cho Chúa Giêsu, là một người mà từ trời đến, là người đem ánh sáng. Nhưng mà sứ đồ Giăng nói rằng ông Giăng này không phải là ánh sáng thật, ông chỉ là giảng về ánh sáng mà thôi, chứ ông không phải là sự sáng. Ở trên trần gian này không có một người nào là sự sáng thật từ ở trong đó mà phát ra, ngoài mặt trời mặt trăng các vì sao hay là ánh đèn. Nhưng chính Chúa Giêsu là nguồn sáng thật khi tạo dựng nên vũ trụ trời đất này. Và đồng thời Chúa Giêsu cũng là ánh sáng ở trên thiên đàng nữa, thưa quý ông bà anh chị. Chúng ta đọc Kinh Thánh chúng ta lạ lùng lắm. Ở trong Khải Huyền đoạn 21 câu 3, 23 chép rằng thành cũng không cần mặt trời mặt trăng để soi sáng, vì vinh hiển của Đức Chúa Trời chói lói cho, và chiên con tức là Chúa Giêsu đó là ngọn đèn của thành. Các dân sẽ đi giữa sự sáng thành đó. Chúa Giêsu là đèn của thành. Khi tạo dựng nên vũ trụ này, Chúa Giêsu là sự sáng thật ở trong Ngài chói ra để soi rọi vũ trụ này. Và khi ở trên lên thiên đàng, lạ lùng lắm, thiên đàng không có bóng đèn đâu, quý ông hoàng trang không có sự sáng nào đâu. Nhưng mà Chúa Giêsu là đèn của thành, thành tự nhiên rực rỡ sáng rực, thưa quý ông hoàng trang. Vì Kinh Thánh chép rằng Chúa Giêsu là nguồn sự sáng, là sự sáng thật ở trong chính Ngài, tự tại ở trong Ngài làm sự sáng, chứ không phải lấy sự sáng ở bên ngoài bằng thắp đèn hay làm bất cứ việc gì khác. Chúa Giêsu là nguồn của sự sáng, cho nên Chúa Giêsu nói rằng ta là sự sáng của thế gian, là như thế. Chẳng những Chúa Giêsu là sự sáng của thế gian, nhưng mà trong câu Kinh Thánh này nói gì nữa, thưa quý ông bà anh chị em? Chúa Giêsu nói rằng Ngài là sự sáng của loài người nữa. Đức Chúa Giêsu chẳng những là nguồn sáng tự tại, làm ánh sáng cho công cuộc sáng tạo của vũ trụ, của trời đất, của thiên đàng, mà Chúa Giêsu cũng là sự sáng cho loài người ở trên thế gian này nữa. Ở trong Giăng đoạn 1 câu 4 đến câu 5 chép gì? Trong Ngài có sự sống. Sự sống là sự sáng của loài người, sự sáng soi trong tối tăm. Rồi trong Giăng đoạn 1 câu 9 nói tiếp, sự sáng này là sự sáng thật đến thế gian soi sáng mọi người. Câu này các diễn dịch giả thì muốn dịch cho sát nghĩa hơn. Sự sáng này là sự sáng thật soi sáng cho mọi người sinh ra trong thế gian này. Đang khi thế gian sống trong tâm tối vì tội lỗi do tổ phụ loài người Adam và Eva đã đem tội lỗi vào trong lòng người trong thế gian và khiến cho thế gian này trở nên tối tăm, thì Chúa Giêsu chúng ta đã hiện đến. Ngài là sự sáng tự tại, ở trong Ngài là nguồn của sự sáng để soi sáng cho loài người của chúng ta. Trên thế gian này không có người nào được xưng là sự sáng cả, vì tất cả đều sinh ra trong dòng giống Adam tội lỗi, đều sống trong tối tăm. Nhưng Chúa Giêsu thì khác, Ngài là sự sáng đến thế gian để soi sáng cho loài người. Ngài là sự sáng của loài người. Quả thật khi Chúa Giêsu đến thế gian, Chúa soi sáng cho loài người nhiều điều lắm thưa quý ông bà anh chị em. Trước kia người ta không biết gì cả, tối tăm hoặc là huyết phân nửa mà thôi. Nhưng mà khi Chúa Giêsu đến thì Ngài nói rõ ràng, làm sáng rõ, tỏ cho mọi vấn đề. Chẳng hạn như ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 21-22, Đức Chúa Giêsu phán: các ngươi nghe lời phán cho người xưa rằng chớ giết ai, và rằng hễ ai giết người thì bị tòa án xử đoán. Tức là nếu ai phạm tội giết người thì bị xử đoán, bị tử hình, vân vân. Nhưng Chúa Giêsu nói khác. Chúa đem sự sáng cho loài người thấy rõ ràng: song ta phán cùng các ngươi, hễ ai giận anh em mình thì đáng bị tòa án xử đoán, ai mắng anh em mình rằng ra ca thì đáng bị tòa công luận xử đoán, ai mắng anh em mình là đồ điên thì đáng bị lửa địa ngục hình phạt. Chúa soi sáng không? Người ta nói giết người thì mới có tội, nhưng mà ghét thì có tội rồi, có ai dạy vậy không? Các vĩ nhân, ngay cả những nhà lãnh đạo tôn giáo, có ai dạy về cái giáo lý như vậy không? Không. Chúa Giêsu nói mình nếu ai ghét người ta thì là giết người rồi. Thật ra nếu mà nhìn chung nhân loại này thì ai cũng phạm tội giết người hết, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Trong đó có chúng ta nữa. Nhưng cảm tạ Chúa, Chúa Giêsu đã chết vì tội chúng ta. Khi chúng ta ăn năn tha tội thì Chúa sẽ giải cứu chúng ta. Ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 31-32 nói gì nữa? Nếu người nào đỡ để vợ mình thì hãy làm cho vợ cái tờ để. Xong ta phán cùng các ngươi, nếu người nào để vợ mà không phải vì ngoại tình thì người ấy đã làm cho vợ mình ra người tà dâm. Lại nếu người nào cưới đàn bà bị để thì cũng phạm tội tà dâm. Có giáo chủ nào dạy không? Chúa Giêsu dạy, Chúa soi sáng cho mình, phải không? Chúa nói là người ta nói là ly dị thì làm cái tờ ly dị. Nhưng mà Chúa nói không phải. Nếu mà muốn ly dị thì phải là một trong hai người đó, phải có một người phạm tội ngoại tình thì mới là ly dị được. Nhưng mà Chúa nói gì? Ly dị nó nguy hại lắm. Nếu một người ly dị vợ thì người vợ đó thuộc về phạm tội tà dâm, mà ai cưới người vợ đó thì cũng phạm tội tà dâm nữa. Có ai dạy vậy không? Chúa Giêsu dạy vậy thưa quý ông bà, tranh liên hệ chặt chẽ. Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 38 đến 41, Đức Chúa Giêsu phán: còn các ngươi nghe lời phán rầy, mắt đền mắt, răng đền răng. Song ta bảo các ngươi rằng đừng chống cự kẻ dữ. Trái lại, nếu ai giả má bên hữu ngươi, hãy đưa má bên kia cho họ luôn. Chúa dạy cái lòng nhịn nhục, tha thứ và sẵn sàng tha thứ. Ở Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 43-45, Chúa Giêsu phán: các ngươi có nghe lời phán rằng hãy yêu người lân cận và hãy ghét kẻ thù nghịch mình. Song ta nói cùng các ngươi rằng hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ anh em. Quý ông bà cho thấy Chúa soi sáng không? Người ta trên đời này thì dạy phải yêu người lân cận mà ghét kẻ thù nghịch, nhưng mà Chúa bảo dạy chúng ta phải yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho họ. Chúa soi sáng cho thế giới này, cho chúng ta, cho loài người, phải không thưa quý ông bà cho em? Nếu Chúa Giêsu không đến thì sao ta biết những điều này? Chúa là sự sáng của thế gian soi sáng cho chúng ta. Rồi Chúa Giêsu còn giải nhiều điều lạ lùng nữa, thưa quý ông bà anh chị em, như quý ông bà anh chị em đọc ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 21, Chúa phán gì? Chẳng phải hễ những kẻ nói cùng ta rằng lại Chúa, lại Chúa thì được vào được nước Chúa Trời đâu, nhưng chỉ những kẻ làm theo ý muốn của Cha ta ở trên trời mà thôi. Cái câu Chúa dạy soi sáng quá. Nhiều tôn giáo dạy người ta như thế nào? Hãy nghe nghe, thâu nhận mà thâu để biết mà thôi, nhưng mà không bắt buộc phải làm theo. Có nhiều người đọc lời của Chúa mà không làm theo, mà Chúa soi sáng cho chúng ta, muốn vào nước của Ngài thì hãy làm theo lời của Chúa dạy, nếu không làm theo thì không được. Rõ ràng chúng ta thấy Chúa Giêsu là sự sáng chẳng những của vũ trụ trời đất này, của thiên đàng, mà Chúa Giêsu cũng là sự sáng để soi cho loài người chúng ta thấy ánh sáng của sự sống, phải không? Có ai dạy như vậy không? Chỉ có Chúa Giêsu là sự sáng của thế gian mới dạy như vậy, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Vì vậy Chúa Giêsu phán rằng ta là sự sáng của thế gian là như thế. Rồi Chúa phán gì nữa? Cũng một câu đó mà thâu trong Văn đoạn 8 câu 12: người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm. Chúa dạy rõ Chúa là sự sáng của thế gian, mà người nào đi theo Ngài thì không đi trong nơi tối tăm. Và câu này, nếu chúng ta hỏi người không đi theo Chúa Giêsu thì như thế nào? Quả nhiên là người không đi theo Giêsu thì đi trong nơi tối tăm. Còn người nào đi theo Chúa Giêsu, thờ phượng Ngài, tin nhận Ngài làm cứu Chúa của mình, tiếp rước Ngài vào đời sống của mình thì người đó không đi trong nơi tối tăm, chẳng đi trong nơi tối tăm. Loài người trên trái đất này, quý ông bà anh chị em thấy không? Họ đi trong nơi tối tăm. Vì họ không tin, họ không theo Chúa Giêsu, không thờ phượng Đức Chúa Trời. Vì vậy mà Văn đoạn 3 câu 17 đến 21 chép rằng: vả sự đoán xét đó là như vậy, sự sáng đã đến thế gian mà người ta ưa sự tối tăm hơn sự sáng, vì việc làm của họ là xấu xa. Bởi vì phàm ai làm ác thì ghét sự sáng và không đến cùng sự sáng, e rằng công việc mình phải trách móc chăng? Nhưng kẻ nào làm theo nó thật thì đến cùng sự sáng, hầu cho các việc của mình được bày tỏ ra, vì đã làm trong Đức Chúa Trời. Loài người rất ghét sự sáng, và vì vậy mà số người theo Chúa Giêsu trên thế giới này không được nhiều, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Cửa hẹp thì rất ít người, nhưng mà đường khoảng khoát thì đầy vậy. Bởi vì họ làm ác, họ rất ghét sự sáng, họ đến với Chúa Giêsu, sự sáng chói lòa ra, thấy mình là tội lỗi xấu xa thì họ không muốn. Họ muốn người một thánh thiện theo con mắt của mình mà thôi. Vì vậy họ vẫn đi trong nơi tối tăm. Không có Chúa Giêsu thì vẫn đi trong tối tăm. Và điều này chúng ta thấy rất rõ. Ở trong Roma đoạn 1 câu 18 đến 23 chép rằng: vả cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật. Vì điều chi có thể biết về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ. Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi. Bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bổn tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài. Cho nên họ không thể chữa mình được, vì họ dẫu biết Đức Chúa Trời mà không làm sáng danh Ngài là Đức Chúa Trời, xong cứ lầm lạc trong ý tưởng hư không và lòng ngu dốt đầy những sự tối tăm. Họ xưng mình là khôn ngoan mà trở nên điên dại. Họ đã đổi vinh hiển của Đức Chúa Trời, không hề hư nát lấy hình tượng của loài người, hay hư nát hoặc của điểu thú côn trùng. Quý ông bà anh chị em thấy Phaolô nói rõ không? Không có Chúa Giêsu, không tin nhận Ngài thì đi trong sự tối tăm, mà tối tăm đến nỗi mà không nhìn biết có Đức Chúa Trời. Khi mắt bừng mở dậy, chúng ta thấy mặt trời mọc lên, chúng ta thấy cây cối sông ngòi, chúng ta thấy bầu trời bao la, vũ trụ bao la như thế này, thì phải biết rằng có một Đức Chúa Trời dựng nên. Phaolô nói rằng từ buổi sáng thế, cái bằng chứng sờ sờ ra trước mắt, mà nhiều người nói không có Đức Chúa Trời, họ sống trong tối tăm. Bởi vì trong tối tâm thì làm sao thấy được ánh sáng của sự sống? Trong tối tâm làm sao biết có Đức Chúa Trời? Họ ăn của trời, uống của trời, họ sống nhờ trời, họ đau họ kêu trời, mà họ chết thì phải trầu trời. Nhưng mà họ không tin có Đức Chúa Trời. Là không? Thưa quý ông bạn chứ. Mà lời của Chúa nói rằng họ sống trong thời kỳ tối tâm ngu muội, không nhìn thấy Đức Chúa Trời. Vào cái ngôi nhà này thì chúng ta biết có một người dựng nên, dù chúng ta không thấy. Chúng ta dùng một vật gì thì chúng ta biết rằng có người làm ra, dù chúng ta không thấy người đó, nhưng phải tin rằng có người làm. Mà tại sao nhìn bầu trời bao la, sông núi biển cả như thế này, các động vật đầy dẫy mà họ nói không có Đức Chúa Trời dựng nên? Tự nhiên mà có. Bởi vì họ không có Chúa Giê-xu là nguồn sáng, họ không có sự chiếu sáng, cho nên họ sống trong tối tăm. Rồi tối tăm hơn nữa là lời Chúa nói gì? Họ lấy hình tượng của loài người hay hư nát mà thờ lại. Hình tượng là gì? Bằng vàng, bằng bạc, hay là bằng bất cứ gì quý giá thì cũng là do tay người thiết kế ra làm ra. Giữa cái người làm ra hình tượng với hình tượng, cái nào là khôn ngoan hơn, nào lớn hơn? Thì con người làm ra cái hình tượng thì con người đó mới là thần thánh của thần tượng chứ. Tại sao thờ không thờ con người mà lại thờ thần tượng? Mà thần tượng thì có nghe biết gì đâu, có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe, có miệng mà không nói, có chân mà không đi được. Lời Kinh Thánh nói rõ ràng. Vậy mà họ đi cúi lại thờ hình tượng, hôn với thần tượng nguyên bản, tối tâm vô cùng, phải không? Bởi vì họ không có Chúa Giê-xu. Và khi tôi và quý bạn anh chị có Giê-xu thì có thể thờ hình tượng được không? Không, vì chúng ta có ánh sáng của sự sống. Chúng ta chẳng đi trong tối tăm. Chúng ta không thể làm được đó được, bởi vì chúng ta biết rõ ràng vì sự sáng Chúa Giê-xu chiếu sáng. Chúng ta nói rằng cái điều đó là vô lý, bởi vì nó còn thấp kém hơn loài người chúng ta nữa mà lại mình đi thờ. Lạ luôn vậy. Rồi Chúa nói gì nữa? Hay họ hoặc lấy điểu thú côn trùng mà thờ lại nữa, thưa quý ông bạn chứ. Họ thờ điểu chim rồi con thú rồi côn trùng. Quý ông bạn chăm đọc báo ở Việt Nam, chúng ta thấy có ở Bạc Liêu hay là ở miền Trung đó, có những con cá ong, con cá đó mà họ xưng là thần đó, lâu lâu chết rồi tấp vào trong bờ. Ô cha, họ đến họ cúng quải, họ thờ lại, rồi họ đem đó, ông đem cất vào trong đền thờ, họ thờ lại. Tôi mới đây tôi mở tivi tôi thấy ở tại Vũng Tàu có cái đền mà thờ cả ông đó, họ tới họ đốt nhang thờ lại, mà họ ra họ nói rằng ô tôi làm vậy mà tôi được phước lắm, giờ nhà tôi may mắn lắm. Còn cái ông mà chết rồi mà có may mắn gì nữa quý ông bạn chăm? Thờ điểu thú côn trùng. Bởi vì cái tâm trí của họ không có sự sáng của thế gian, là Chúa Giê-xu ở trong lòng, cho nên nó sống trong tối tâm. Họ thờ đủ điểu thú côn trùng, thờ tùm lum hết, thưa quý ông bạn chăm. Còn gì nữa? Họ cúng tế người chết. Họ biết rằng chết không ăn được mà vẫn đem chén cơm để đó, đem trái cây để đó. Chứ vậy, bởi vì họ sống trong tối tâm. Mà tôi mới đây đọc tờ báo, có một chức trách của tại Việt Nam khôn ngoan lắm, và nói rằng cái văn hóa đốt vàng mã đó là cái văn hóa cần phải giữ đấy. Vàng mã mà đốt rồi xuống nhà, cha mẹ ông bà có xài được đâu mà văn hóa. Ô cha, tôi đọc này tôi thấy tối tăm quá. Lãnh đạo như vậy là đem cả nước đi vào trong sự tối tăm, ngu muội, dốt nát, thưa quý ông bạn cha. Bởi vì không có Chúa Giê-xu trong cuộc đời của họ thì họ tối tăm, họ chẳng có ánh sáng của sự sống, họ đi trong sự tối tăm. Chúng ta thấy rõ lắm, thưa quý ông bạn cha. Chúa Giê-xu nói rằng ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta chẳng đi trong nơi tối tăm. Là con cái của Chúa, chúng ta sung sướng vì chúng ta có Chúa Giê-xu là sự sáng. Và Chúa Giê-xu tiếp rằng, nhưng có ánh sáng của sự sống, người nào theo ta chẳng đi trong tối tăm, nhưng có ánh sáng của sự sống. Tôi và quý ông bạn cha tin Chúa rồi, chúng ta có ánh sáng của sự sống soi sáng. Chúng ta không chịu nổi những mê tín dị đoan, chúng ta không chịu nổi những cái sự tối tăm thờ lại của đời này. Chúng ta thấy không chịu nổi, phải không thưa quý ông bạn chứ? Bởi vì chúng ta có ánh sáng của sự sống. Làm sao có ánh sáng sự sống? Thưa quý ông bạn xem, chẳng hạn vô một cái phòng ban đêm tối tăm, làm sao mà đuổi sự tối tăm ra? Bây giờ chúng ta lấy chỗ chúng ta quét, chúng ta lấy quạt chúng ta quạt, chúng ta làm đủ thứ, chúng ta đủ tối tăm ra được không? Không bao giờ ra được. nhưng mà chỉ bật lửa lên sáng, hoặc là chúng ta mở cái nút điện thì đèn sáng lên, thấy không? Vì chỗ đó là có cái nguồn của sự, có cái sự sáng ở tại đó, chúng ta mở thì nó sáng. Nhiều người bây giờ thì đi chỗ này chỗ kia thờ cũng làm đủ thứ để tìm sự sáng, sao tìm ra? Chúa Giêsu là nguồn của sự sáng, Ngài là sự sáng tự tại. Khi tôi và quý bạn thêm tin Chúa, mời Chúa vào trong lòng mình thì chúng ta có ánh sáng của sự sống, và ánh sáng của sự sống đó tỏ soi trong cuộc đời của chúng ta, và chúng ta có sự sống của Chúa ban cho. Ở trong Ê-phê-sô đoạn 5 câu 8 đến 13, lời của Chúa chép rằng: giả lúc trước anh em đương còn tối tăm, nên bây giờ đã nên người sáng láng trong Chúa, tức là mình đã tin Chúa rồi, hãy bước đi như con sáng láng, vì trái của sự sáng láng ở tại mọi điều nhân từ, công bình và thành thật. Hãy xét điều chi vừa lòng Chúa, và chớ giữ vào công việc vô ích của sự tối tăm. Thà quở trách chúng nó thì hơn, vì dầu đã nói đến điều mà những người đó làm cách kín dấu cũng là đã hổ thẹn rồi. Lời Chúa dạy chúng ta là gì? Đừng có thông đồng, đừng có dự phần trong những công việc của tối tăm. Bởi vì chúng ta có ánh sự sống, ánh sáng của sự sống rồi, có Chúa Giêsu rồi. Có khi nào tôi với bà anh chị em dự phần trong chỗ tâm không? Có khi nào mà mình là con của Chúa rồi mà mình còn không biết tương lai của mình, đi xem bói coi thầy bói nói tương lai mình ra sao không? Có nhiều người bị điều đó không? Thưa quý bà anh chị em, còn bị nhiều lắm. Bởi vì họ chưa có đức tin thật ở trong Chúa Giêsu. Họ chưa mời Chúa Giêsu làm chủ cuộc đời của mình. Sự sáng tự tại Chúa Giêsu ở trong cuộc đời của chúng ta thì bùng sáng, và chúng ta phân biệt đâu là tội lỗi xấu xa, đâu là thánh khiết, đâu là không, chúng ta phân biệt rõ ràng lắm. Nhưng có những người mà không thật sự tin Chúa Giêsu, dẫu ở trong hội thánh đi nữa cũng còn bước đi trong sự tối tăm. Mà lời của Chúa dạy rõ lắm: nhưng hết thảy mọi sự đã bị quở trách đều được tỏ ra bởi sự sáng. Phàm điều chi đã tỏ ra thì trở nên sự sáng vậy. Cho nên có chép rằng: người đang ngủ hãy thức, hãy vùng dậy từ trong đám người chết thì Đấng Christ sẽ chiếu sáng ngươi. Đấng Christ là ngọn đèn của sự sống, là sự sáng của thế gian. Và khi Đấng Christ cử vào trong cuộc đời của tôi và của những bạn chị em thì ánh sáng bùng sáng, vì Đấng Christ sẽ chiếu sáng chúng ta, và chúng ta thấy sự sáng ở trước mặt, ở trong mọi cõi trên trời dưới đất, sự sáng của Chúa soi sáng cho chúng ta đặc biệt. Vì vậy thưa quý bạn chị em, có những người tín hữu rất là tầm thường, nhưng mà sự hiểu biết rất phi thường. Tại bởi vì sao? Thì họ có Chúa Giêsu, nhưng mà thế giới này có những người rất là phi thường, nhưng mà sống trong tối tăm, hiểu biết các tầm thường, bởi vì họ không có Chúa Giêsu. Nhưng tôi và quý bạn chị em có Chúa Giêsu thì chúng ta đi trong sự sáng, có sự ánh sáng của sự sống ban cho. Vì vậy qua ẩn dụ mà Chúa Giêsu nói đây, ta là sự sáng của thế gian, người nào theo ta thì không đi, chẳng đi trong nơi tối tăm nhưng có ánh sáng sự sống. Và xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em khẳng định đức tin của mình trong Chúa của thế Giêsu, và biết Ngài là sự sáng thật, sự sáng tự tại, Ngài là nguồn sáng chẳng dẫn cho cả vũ trụ này, trời đất này, cho loài người mà cho cả thiên đàng nữa. Không có một đấng nào, người nào, không có một triết gia nào, không một giáo chủ nào có sự sáng như vậy, chỉ có Chúa Giêsu mà thôi. Vì vậy nếu tôi và quý ông bà anh chị em có Chúa Giêsu thì chúng ta có ánh sáng của sự sống. Và xin Chúa cho tôi và quý ông bà anh chị em vững vàng trong đức tin, bước đi trong Chúa của thế Giêsu để Đấng Christ chiếu sáng vào cuộc đời của chúng ta. Xin Chúa ở cùng tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.